bây giờ tới cái đời thứ 14 dòng tỳ ni đa lưu chi, thiền sư Khánh Hỷ tới đây nó có những vấn đề để cho mình phải tìm hiểu. Sinh năm 1066, tịch năm 1142, đời thứ 14 dòng tỳ ni đa lưu chi. Sư họ Nguyễn, quê ở Cổ Giao, Long Biên, vốn hạt giống tịnh hạnh. Thuở nhỏ sư đã không ăn cá thịt cá, lớn lên theo học với thiền sư Bổn Tịch ở chùa Trúc Thánh. Một hôm trên đường đến nhà đàn Việt Thọ Trai, sư hỏi thế nào là ý chính của tổ sư mà nghe dân gia bị đồng cốt là mê hoặc. Bổn Tịch đáp: lời nói ấy đâu không phải là đồng cốt gián thành. Qua những câu chuyện này, quý vị nghe nó có lạ chưa? Ngài hỏi rằng ý chính của tổ sư từ Ấn Độ sang như thế nào mà bây giờ dân gia bị đồng cốt làm mê hoặc, tức là trong đạo bị những kẻ nói xàm nói bậy, nó làm cho lầm lẫn quá. Thì Ngài Bổn Tịch đáp: lời nói ấy đâu không phải đồng cốt gián thành. Cái câu nói của ông cũng thuộc là đồng cốt rồi đó. Thì quý vị thấy Ngài hỏi có lý quá, phải không? Mà tại sao ông thầy lại nói như vậy? Thì Ngài tưởng ông thầy đùa, cho nên nói: hòa thượng chớ chuyên nói đùa. Thì Ngài Bổn Tịch nói: ta không tình có mãi mai nói đùa. Nó nói thiệt là chứ không có đùa đâu. Đến chùa Vạn Tuế, nghe sư không hội, bèn từ giả thầy, từ thầy mà đi. Nghe nói vậy không hiểu gì hết, thôi giờ ở đây không có duyên, cho nên từ đi nơi khác. Đến chùa Vạn Tuế, sư ra mắt thiền sư Viện Tài. Viện Tài hỏi: ngươi từ đâu đến? Sư thưa: con từ Bổn Tịch đến. Thầy ấy cũng là thiện tri thức một phương, đã từng nói với ngươi câu gì? Con đã thờ thầy nhiều năm, chỉ một câu hỏi mà chẳng xứng cho nên con bỏ đi. Ngươi đã từng hỏi câu gì? Sư liền thuật lại câu hỏi trước. Viện Tài bảo: ôi, tịch sư vì ngươi nói đã tột rồi, chớ quỷ bán bổn sư không tốt. Sư dừng lại suy nghĩ. Viện Tài bảo: đâu không nghe nói khi đạt khắp cảnh đầy đủ, chẳng ngộ hằng tái xa. Sư bỗng nhiên đốn ngộ, liền trở về yết kiếp. Thế sư sụp xuống lại thưa: con mang tội quỷ bán hòa thượng nên trở về xin sám hối. Thì Ngài Bổn Tịch nói: tướng tội tánh nó không, ngươi làm sao sám hối? Ngài thưa: phải như thế mà sám hối. Bổn Tịch liền thôi. Thì cái điều này quý vị hiểu sao về cái câu nói đó mà ông thầy, tức là Ngài đi tới cái chỗ thiền sư Biện Tài. Biện Tài nói: thầy của ông nói cái đó là cái câu nói rất là chí tình với ông rồi, tại sao ông lại bỏ đi? Thì như vậy nói chí tình là nói sao? Thế nào là ý tổ sư, ý của tổ sư? Thì đúng ra cái câu hỏi này bị nhiêu đó thôi, còn cái đoạn sau là thừa, đoạn sau là nói chuyện lầm lẫn của thế gian không đáng kể. Thì cái ý tổ sư này hỏi mà ở trong nhà thiền, cái câu này nó là cái câu phổ biến nhất mà đa số hỏi đều đáp một cách không thể nào mình hiểu. Đó. Thì cái câu chuyện mà quý vị đã đọc trong thiền sư Hương Nghiêm có nhớ không? Hương Nghiêm có một cái câu chuyện, Ngài nói rằng như có một người trèo lên trên cây cao, rồi lấy cái miệng răng cắn cái cành cây, cái buông tay buông chân, không có dính vào một cái nhánh nào trong cây hết. Như vậy thì chỉ còn có hàm răng cắn cái cành cây, mà nó còn lơ lửng ở trên hư không. Bây giờ có người đi tới ở dưới gốc cây, mới kêu ông thầy đương lơ lửng rồi hỏi: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ xa? Thì ông thầy đó phải làm sao đáp đây? Nếu mở miệng đáp thì há miệng cái thì rớt nát thầy, còn nếu không đáp thì phụ lòng người hỏi. Bây giờ quý vị thử nghĩ sao? Nghĩ sao? Thì cái câu này thật ra cái thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang đó, thì tôi không có quyền nói hết ý, mà tôi chỉ có quyền dẫn câu chuyện để cho quý vị ngang đó rồi hiểu. Còn nếu chưa hỏi thì đặt câu hỏi rồi hiểu tại sao mà không cho mình đáp. Thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang là một cái câu hỏi người ta thắc mắc, mà tại sao không cho mình đáp? Nếu mở miệng đáp là tan thân mất mạng, phải không? Thì bây giờ quý vị tự đặt câu hỏi lấy rồi tự trả lời, tôi không trả lời thế. Đó là một cái câu mà ở trong nhà thiền thường nhắc tới. Thì tới đoạn sau khi mà ngài biện tài, ngài nói rằng: ôi tịch sư, vì ngươi nói đã tột rồi, chế quỷ bán bổn sư không tốt. Thì ngang đó ngài dừng lại để suy nghĩ. Vừa suy nghĩ thì biện tài bảo: đâu không nghe nói khi đạt khắp cảnh đầy đủ chẳng ngộ hằng trái xa. Cái đạt được thì đâu cũng có, mà chưa ngộ mà nghĩ thì nó trái muôn dặm, xa muôn dặm. Ngay đó cái ngày ngộ được ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì như vậy rõ rồi, phải không? Cho nên ngài mới cảm thấy mình có tội, về xin sám hối. Mà khi sám hối thì ông thầy nó tội tướng tánh nó là nó không, như làm sao sám hối? Nghĩa là sám hối mà tướng tội tánh nó không thì sám hối cái gì? Thì ngài nói: tuy tánh tội giống không, nhưng phải như thế mà sám hối. Sám hối bằng cách là thấy tánh tội vốn không. Đây là tới cái đoạn sau: sư cùng hai thiền giả Tịnh Nhãn, Tịnh Như đứng hầu thầy. Bổn tịch bảo: các nhân giả đối trong môn học của ta còn điều gì thưa hỏi nữa chăng? Trong các ngày qua, sao các vị không trình kiến giải của mình để ta xem xét chỗ kiến đạo của các ông thế nào? Tịnh Nhãn, Tịnh Như toàn mở miệng đáp. Sư viện nói to: một khi mắt bị bệnh, hoa đốm rơi loạn giữa hư không. Nghĩa là hai vị hầu là Tịnh Nhãn, Tịnh Như tính mở miệng đáp thì chưa kịp đáp thì ngài đã la lên rằng: một khi mắt bị nhậm, hoa đốm rơi loạn giữa hư không. Bổn tịch khen: Xà Lê Khánh Hỷ, sao dùng thuyền lại đập bể gào múc nước? Sư thưa: dùng thuyền làm gì? Thì ngài bổn tịch nói: kẻ lanh lợi chớ có mở khoát, ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, nếu việc bên kia vẫn còn chưa mộng thấy. Sư thưa: tuy nhiên chỉ là ý. Rồi ngài bổn tịch nói: rời khỏi đầu xào tâm trượng, buông tay đi, ngươi nói làm sao? Sư nắm hai tay thưa: chẳng liễm, chẳng liễm. Chữ liễm này là sao? Liễm tức là thâu liễm, là nóng. Chẳng nóng, chẳng nóng. Thì ngài bổn tịch nói: tha ngươi một gậy, do đây danh tiếng sư đồn khắp Trùng Lâm. Cái đoạn đối đáp sau này quý vị thấy nó có lý thú không? Lý thú thế nào đây? Là bảo các ông trình kiến giải thử coi các ông tiến đạo thế nào. Thì ngài Tịnh Nhãn, Tịnh Như theo cái thông thường hiền hậu thì muốn đem cái hiểu biết của mình trình cho thầy nghe, mới chuẩn bị mở miệng chưa kịp nói, cái ngày khánh hỷ ngày la, một khi mắc bị bệnh qua đớn rơi loạn giữa hư không. Nghĩa là sao? Tức là vừa nghĩ suy để mà trình kiến giải, đó là con mắc bệnh rồi. Con mắt đã bệnh rồi thì mọi thứ qua đớn nó loạn, tức là nói đủ thứ à. Thì như vậy cái câu nói đó, cho nên ngài Bổn Tịch ngài khen như vậy, thì cái người biết mắc bệnh là người đó không bệnh, cho nên ngài mới khen à, Xà Lê Khánh Hỷ sao dùng thuyền lại đập bể gào múc nước. Bởi thường thường ta đi thuyền thì phải sắm cái gào để tắt nước, phải không? Mà mình đi thuyền tại sao mà đập bể gào tắt nước đi? Nghĩa là sao? Ý nói cái gì? Sao không dùng cái phương tiện đó à, như gào là để tắt nước cho thuyền khỏi chìm, mà sao ông lại đập bể gào à? Thì ngài liền trả lời: dùng thuyền làm gì à, thuyền là ví dụ cái pháp đưa mình qua bờ bên kia. Như vậy thì thiền không dùng hút nữa là gào đó. Vì vậy cho nên ngài Bổn Tịch mới khen cả lanh lợi, chớ có mở quá, tức là chớ có mở rộng ra hết. Ngươi chỉ giỏi nói đến việc bên này, tức là việc bên này ngươi hiểu rồi đó, nhưng mà việc bên kia còn chưa, vẫn còn chưa mộng thấy. Bên này thì ngươi hiểu, còn bên kia ngươi chưa thấy đâu à. Ngài nói tuy nhiên chỉ là y, nói bên này bên kia chỉ là y thôi, chứ có bên này bên kia gì đâu. Đó, là y đây là cái gì? Y tức là chỉ cho cái không có hai bên đó, cái thật đó. Bây giờ ngài Bổn Tịch muốn dọa dẫn thêm, nó rời đầu xào trăm trượng, buông tay đi, ngươi làm sao? Nghĩa là trong nhà thiền cái câu mà khó nhất là đầu xào trăm trượng, muốn nhảy khỏi đầu xào trăm trượng. Bây giờ nó rời xào đầu xào trăm trượng mà buông tay đi, ngươi làm sao? Thì ngài nắm tay lại, chẳng nóng. Nghĩa là sao? Nóng mà nói chẳng nóng. Nghĩa là nói gì? Bởi vì trong nhà thiền nó có những cái ngôn ngữ nói mà không cho một ý niệm nào vinh theo để suy nghĩ, cho nên nói buông tay thì ngài lại nắm tay, nắm tay mà gọi là không nóng, nóng mà nói là không nóng, thì đó là một cái lối nói để cho mình không còn chỗ nào mà nghĩ suy được. Thì cái chỗ không có thể nghĩ suy được đó là cái chỗ của ngài thấy. Cho nên ngài Bổn Tịch nói, tha ngươi một gậy. Đó, tha một gậy đây là có lỗi hay không lỗi? Gậy đó là gậy tội hay là gậy thưởng? Phạt hay thưởng? À, đúng là một gậy thưởng. Cho nên từ đây ngài nổi danh nhờ tha một gậy đó. Tha một gậy đó là nổi danh. Phản niên hiệu Thiên Chương Bảo Tự 1133-1138, vua Lý Thành Tông mời sư vào kinh. Sư ứng đối xứng hợp ý chỉ. Vua bái phong chức tăng lục, lại thăng chức tăng thống à. Một hôm đệ tử Pháp Dung hỏi: liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Sư ứng thinh đáp thành kệ: liễu đạt sắc không? Liễu đạt sắc không? Sắc là phàm hay là thánh? Thì ngài liền đáp: lao sanh hư vấn sắc kim không, học đạo vô như phỏng tổ tâm, thiên ngoại nít tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng, càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung, đại dụng hiện tiền quyền tại thủ, thùy tri phàm thánh giữ tay đông. Dịch: uổng công thôi hỏi sắc cùng không, học đạo gì hơn phỏng tổ tông. Ngoài trời tìm tìm thật, ngoài trời tìm tâm thật khó thấy, thế gian trồng quế đâu thành tầm. Đầu lông trùm cả càng không phải, hạt cải bao gồm nhật nguyệt trong. Đại dụng hiện tiền tai nóng vĩnh, ai phân phàm thánh với tay đông. Cái bài kệ này có nhiều người hiểu lầm một hai câu, thì bây giờ tôi giải thích cho bài kệ này cho quý vị thấy. Đây là trả lời sắc không phàm thánh à, bởi vì nói là liễu đạt sắc không, rồi sắc là phàm hay là thánh, thì ngài mới trả lời: lao sanh hư vấn sắc kim không. Lao sanh tức là nhọc một đời, thôi đừng có hỏi sắc với không. Đừng có hỏi sắc với không. Tại sao không hỏi sắc không? Học đạo vô như phỏng tổ tông. Người học đạo không gì bằng, không gì bằng. Vô như tức là không gì bằng. Phỏng là vấn là hỏi, tổ tông là cái tổ tông của mình, tức là tâm tông đó. Người học đạo đừng mắc kẹt sắc, mắc kẹt không, mà phải đi thẳng vào tìm cho ra cái tâm tông của chính mình. Rồi đây hai câu kế để thí dụ: thiên ngoại mít tâm nan định thể, nhân gian thực quế khởi thành tùng. Nếu ngoài trời mà tìm tâm á, thì không có thể nào mà định được cái thực thể của nó, bởi vì tâm nó không phải ở ngoài, phải không? Mà tìm tâm ở ngoài tức là tìm nơi sắc, nơi không thì thuộc phía ngoài rồi, thì không bao giờ tìm được. Giống như ở thế gian này, người họ trồng quế thì lên cây quế chứ có thể lên cây tùng được không? Thì cái câu này có nhiều người họ giải thích rất là xa, bởi vì đây nói rằng giống nào thì nó lên cây nấy. Ở thế gian trồng quế thì nó ra cây quế, trồng tùng thế nó được cây tùng, chứ không thể trồng quế mà thành tùng. Trồng quế mà thành tùng được. Cũng như tâm nó không phải là cái bên ngoài, mà tìm ở bên ngoài để thấy tâm thì cái đó là cái không bao giờ có, không bao giờ được. Cái không thể được đó giống như ở nhân gian mà mình muốn trồng quế mà thành tùng thì cái điều đó không bao giờ có. Như vậy thì nó rõ ràng cái câu dưới là câu dụ, câu trên là câu pháp. Pháp ngoài mình mà tìm tâm thì không thể được. Ví dụ như ngoài cái ở người thế gian muốn trồng cái quế mà muốn thành cây tùng là điều không thể được. Đó. Rồi đến hai câu kế: càng khôn tận thị mau đầu thượng, nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. Hai câu này nói ở tính cách Bát Nhã, nghĩa là cả cái càn khôn này đều tóm thâu ở trên đầu Thể Long, rồi kể cả mặt trời mặt trăng đều nằm trong một hạt cải. Đó. Thì đây là để nói tất cả cái lớn nó không rời cái nhỏ. Tại sao? Bởi vì đứng về cái tinh thần Bát Nhã mà nói thì không có cái thực thể lớn, mà nó chỉ có cái giả tướng, có lớn có nhỏ thôi. Thí dụ như bây giờ chúng ta thấy một đống cát, một đống cát đó là 10 thước khối, rồi thấy một đống cát 1 thước khối, thì mình thấy đống cát 1 thước, đống cát 10 thước, thì có đống lớn, đống nhỏ, phải không? Nhưng mà giờ đứng về bản vị tình hạ cát thì có lớn có nhỏ không? À, hai đống đó, cái lớn nhỏ là cái tướng giả, tụ hội nhiều gọi là lớn, tụ hội ít thì gọi là nhỏ. Chứ cái thể của tình hạt cát không có lớn nhỏ, hạt cát nó không có lớn nhỏ. Đó là để nói đứng về cái bản vị của mỗi pháp thì nó không có lớn nhỏ. Lớn nhỏ chỉ là giả tướng thôi. Bởi vậy cho nên cái nhỏ trùm cái lớn trùm cái nhỏ, là để nói cái lớn nhỏ nó không có thực, mà cái thể thực nó không có lớn nhỏ. Đó là nói về cái hình tướng bên ngoài. Còn trở về nội tâm thì tất cả pháp từ mê mà hiện. Người mà nắm vững được cái đại dụng này rồi thì không còn ai biết đây là phàm, kia là thánh, đây là đông, kia là tây nữa. Nói một cách đơn giản hơn là nếu người đạt đạo, thấu suốt được cái cội nguồn của đạo rồi thì không còn thấy cái đối đãi là phàm, là thánh, là đông, là tây. Đó, đó là cái ý nghĩa của toàn bài kệ mà Ngài đã nêu lên cho chúng ta thấy. Thì như vậy, trong hai câu đầu thì nói rằng cái mục tiêu của người học đạo đừng có mắc kẹt hai bên, mà phải trở về tâm tông, cái đó là cái gốc. Rồi hai câu kế thì đã nói tâm tông, tâm ở đâu? Tâm ở ngay mình, chứ không phải ở bên ngoài. Đừng tìm kiếm bên ngoài, luống công vô ích, giống như người trồng quế không thể thành tùng. Mà nếu mình tìm được cái bản tâm đó rồi thì hai câu kế mới nói nó không còn có đối đãi lớn nhỏ. Lớn nhỏ là đối đãi, đạt được cái tâm đó rồi thì không còn đối đãi lớn nhỏ nữa. Cho nên mới có những cái hình ảnh, nghĩa là cả càn khôn nằm trên đầu Sở Long, rồi cả mặt trời mặt trăng nằm trong lòng của hạt cải. Đó là để thấy các pháp không còn có lớn nhỏ. Rồi hai câu chót là để thấy cái người đạt đạo rồi thì cái diệu dụng nó hiện tiền. Lúc đó không còn có cái niệm phân chia đối đãi, đây là phàm, kia là thánh, đây là đông, kia là tây gì nữa. Đó là cái chỗ cuối cùng đạt đạo. Thì như vậy chúng ta thấy rất là rõ ràng cái ngộ đạo của Ngài diễn tả trong bao nhiêu câu. 8 câu nó rất là đầy đủ. Niên hiệu đại định thứ 3 1142, nhằm năm Nhâm Tuất ngày 27 tháng Giêng, sư thị hiện có chút bệnh rồi tịch thọ 76 tuổi. Sư có sáng tác ngộ đạo ca thi tập được lưu hành ở đời. Theo sử ký ghi, sư tịch vào năm Thiên Chương Bảo Tự thứ 3. Thì như vậy cái tập ngộ đạo ca thi tập bây giờ chúng ta đã thất truyền, không còn tìm ra được nữa.